Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 23 tháng 4. Thưa quý vị, các công tố viên Việt Nam kêu gọi y án tử hình đối với hai bị cáo vụ Vinalize, trong khi luật sư kêu gọi hủy án.
Tôi tin rằng nếu một nền pháp lý chuẩn xác thì phải hủy án để đảo hồ sơ điều tra lại, và đặc biệt phải chờ kết quả đương sở tư pháp từ phía Nga.
Đó là lời của luật sư Trần Đình Triển. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết lát nữa đây, cùng tin ca sĩ Khánh Ly gửi lời chào tới khán giả trong nước trước khi bà lần đầu tiên về Việt Nam biểu diễn sau nhiều thập kỷ.
Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá nhất trên sân khấu quê nhà.
Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày với Trà My.
Tổng thống Mỹ tới Nhật Bản bắt đầu chuyến công du châu Á. Tử vong vì chìm phao Nam Triều Tiên lên tới gần 150 người. Ukraine chính thức hoãn thỏa thuận ngưng bắn với phe ly khai thân Nga.
Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật về ngành công nghiệp dệt may ở Bangladesh và chuyên mục Anh ngữ sinh động. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ vừa tới Nhật Bản trong chuyến công du một tuần tới Á Châu. Theo tường thuật của thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA đang đi theo phái đoàn Tổng thống, chuyến đi này có mục đích trấn an các đồng minh đang cảm thấy lo âu về việc Hoa Kỳ cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong lúc Trung Quốc có nhiều hành động nhằm gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật sau đây của đài chúng tôi.
Gần 3 năm đã trôi qua kể từ khi chính phủ của Tổng thống Obama loan báo chiến lược mới được gọi là xoay trục Á Châu. Cụm từ này mô tả một sự chuyển đổi của trọng tâm chính sách đối ngoại sang Á Châu, trong lúc Hoa Kỳ kết thúc các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Nhưng các nước đồng minh của Mỹ ở Á Châu đã không nhận thấy có sự chuyển dịch đáng kể của các nguồn lực quân sự tới khu vực này, giữa lúc Washington thực hiện những kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng, trong khi Trung Quốc thì không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự và tìm đủ mọi cách để giành thêm quyền kiểm soát ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Tuy không nằm trong số các nước mà ông Obama đi thăm trong chuyến công du Á Châu lần này, nhưng Trung Quốc là một trong những mối quan tâm chính của ông Obama và đồng minh Nhật Bản, là nước đang có vụ tranh chấp gay gắt với Bắc Kinh về một nhóm các hòn đảo nhỏ ở Biển Đông Trung Hoa. Những hòn đảo Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điêu Ngư chính là tâm điểm của mối quan tâm của Tokyo về cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ cho nước Nhật. Hoa Kỳ cho biết là họ không thiên về bên nào trong vụ tranh chấp. Nhưng trước khi máy bay của ông đáp xuống Tokyo, ông Obama nói với tờ Yomiuri Shimbun của Nhật rằng quần đảo này nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật. Và điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp Trung Quốc tấn công và tìm cách giành lấy quần đảo này bằng sức mạnh. Ông Obama tuyên bố Hoa Kỳ phản đối bất kỳ mưu toan đơn phương nào nhằm gây phương hại cho quyền kiểm soát hành chính của Nhật đối với những hòn đảo không người ở này. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bà Susan Rice nói rằng chuyến công du của ông Obama là một cơ hội để khẳng định sự chú tâm của ông đối với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và để chứng tỏ là Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững cam kết đối với nền an ninh của khu vực này.
Whether it ought to be viewed as a containment of China, I would say this trip has a very positive.
Bất kể là việc này có nên được xem là một hành vi kiềm chế Trung Quốc hay không, tôi cũng xin thưa là chuyến đi này có một chương trình nghị sự rất tích cực. Chúng tôi xem đây là một cơ hội để củng cố và hiện đại hóa các mối quan hệ đồng minh và quan hệ đối tác của mình, như một cơ hội để thăng tiến chương trình làm việc cho các mục tiêu kinh tế.
Ông Obama tới Tokyo hồi tối thứ Tư giờ địa phương, và ông sẽ trấn an Nhật Bản là chiến lược xoay trục Á Châu được thực hiện theo đúng kế hoạch. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đến dự một bữa tiệc có tính chất riêng tư với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Nhật nói rằng ông hết sức mong mỏi là quan hệ đồng minh giữa Tokyo với Washington được tăng cường thêm nữa. Thủ tướng Abe nói rằng ông muốn tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật, ngỡ hầu hai nước có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Tổng thống Obama cũng đang tìm cách xoa dịu những sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với Nam Triều Tiên liên quan tới những hành vi tàn ác của các lực lượng Nhật đối với người dân ở bán đảo Triều Tiên trong nửa đầu của thế kỷ 20. Các giới chức Mỹ tin rằng những vụ tranh cãi về vấn đề lịch sử đang làm giảm đi sự chú tâm tới những mối đe dọa an ninh hiện nay, chẳng hạn như mối đe dọa của vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Nhật Bản, Tổng thống Obama sẽ sang thăm Nam Triều Tiên và sau đó ông sẽ tới Malaysia và Philippines. Ông Obama định thực hiện chuyến công du này hồi năm ngoái, nhưng đã phải hủy bỏ kế hoạch bởi vì chính phủ ở Washington bị đóng cửa từng phần vì vụ khủng hoảng về ngân sách liên bang.
Trung Quốc mạnh mẽ phản đối tuyên bố của Tổng thống Obama là những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa nằm trong phạm vi áp dụng của một hiệp ước an ninh chung giữa Washington với Tokyo. Trước khi đến Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói với một tờ báo Nhật là Washington sẽ bảo vệ Tokyo nếu xảy ra một vụ xung đột về dãy đảo ở Biển Đông Trung Hoa mà Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eide gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Nhiều người đã dự kiến những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng sẽ được đề cập tới trong chuyến công du Á Châu của Tổng thống Barack Obama, đặc biệt là trong chặng dừng đầu tiên tại Nhật Bản. Nhưng những lời lẽ gay gắt đã bắt đầu ngay cả trước khi máy bay của nhà lãnh đạo Mỹ đáp xuống nước Nhật. Một tờ báo lớn ở Nhật Bản hôm nay đăng tải bài phỏng vấn Tổng thống Obama, trong đó ông đưa ra điều mà một số nhà phân tích nói là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay về lập trường của Mỹ đối với vụ tranh chấp Trung-Nhật. Quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư nằm dưới sự kiểm soát hành chính của Nhật đã lâu. Ông Obama nói với tờ Yomiuri Shimbun rằng quần đảo này thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật và Washington phản đối bất kỳ mưu toan đơn phương nào nhằm gây phương hại cho quyền kiểm soát hành chính của Nhật đối với những hòn đảo này. Ngày hôm nay, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi được hỏi về tuyên bố đó đã lên tiếng chỉ trích Hiệp ước Mỹ-Nhật mà ông nói là được thành hình trong thời chiến tranh lạnh. Ông Tần Cương nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc đặt quần đảo này trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Mỹ-Nhật và Hoa Kỳ nên tôn trọng sự thật và có thái độ, có trách nhiệm. Ông cũng khuyên Hoa Kỳ cẩn thận trong lời nói và việc làm và nên đóng một vai trò có tính chất xây dựng trong việc duy trì ổn định khu vực. Hoa Kỳ đã chuyển giao quyền kiểm soát hành chính các đảo đó cho Nhật Bản vào năm 1972 và Tokyo với Bắc Kinh đã tranh chấp với nhau về vụ này trong nhiều năm nay. Căng thẳng đã tăng mạnh vào năm 2012 sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại một số đảo từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Hoa Kỳ nhiều lần tuyên bố sẽ không ngả về bên nào trong những vụ tranh chấp lãnh thổ như vậy ở vùng Đông Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Yomiuri Shimbun, ông Obama hô hào cho những hoạt động tiếp xúc ngoại giao thay vì đe dọa và cưỡng ép để giải quyết những vụ tranh chấp biển đảo. Vụ tranh chấp Senkaku Điếu Ngư đã trở nên gay gắt hơn rất nhiều kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên nắm quyền và Bắc Kinh thường xuyên quy mọi lỗi lầm cho phía Tokyo. Trung Quốc cho rằng những hòn đảo này là lãnh thổ của họ từ thời xa xưa. Cuối năm ngoái, họ bất ngờ đưa ra một tuyên bố đơn phương để thành lập một khu vực nhận dạng phòng không, bao trùm cả những hòn đảo này. Các nhà phân tích ở Nhật Bản và Trung Quốc có những nhận định không giống nhau về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Obama. Ông Tomohiko Taniguchi, giáo sư trường đại học Keio và là cố vấn đặc biệt của nội các Nhật Bản, nói rằng tuyên bố của ông Obama có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử.
It is the most reassuring statement that the nation has ever heard from the top leader of the.
Đây là tuyên bố làm an tâm nhiều nhất mà nước Nhật từng nghe thấy từ nhà lãnh đạo hàng đầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới, của cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Do đó, không có điều gì có thể làm an tâm nhiều hơn.
Tại Trung Quốc, không mấy ai xem tuyên bố đó là một sự thay đổi trong lập trường của Mỹ. Ông Vương Đông, giáo sư chính trị học của Đại học Bắc Kinh, nói rằng những giới chức khác của Mỹ trước đây đã nói rằng quần đảo này thuộc phạm vi hiệp ước phòng thủ chung, cho nên tuyên bố của ông Obama không phải là một sự thay đổi về chính sách. Ông Vương cũng nói rằng tuyên bố này có phần chắc sẽ không có tác động đáng kể đối với vụ tranh chấp và chỉ có mục đích trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực.
I really don't see this as a
Tôi thực sự không xem đây là một sự ngạc nhiên lớn hay là một sự thay đổi 180 độ trong lập trường của Mỹ.
Mặc dù vậy, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng tuyên bố này mâu thuẫn với lập trường mà Washington thường nhắc tới là không ngả về bên nào trong vụ tranh chấp. Một bài báo của China News Service nói Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, thay vì đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn và sai lạc.
Ukraine chính thức hoãn thỏa thuận ngưng bắn nhân lễ phục sinh, chống lại các phần tử ly khai thân Nga ở miền Đông và loan báo các hoạt động chống khủng bố được tái tục giữa lúc Nga đe dọa sẽ trả đũa. Phó Thủ tướng thứ nhất Vitalyv Yarema hôm nay phát biểu với báo giới trong cuộc họp nội các rằng các bước thích hợp sẽ được tiến hành và kết quả sẽ sớm được trông thấy. Ông Yarema nói Hoa Kỳ đã cam đoan rằng sẽ không bỏ Ukraine một mình trước sự gây hấn của Nga. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có được sự hỗ trợ lớn lao hơn nữa từ phía Mỹ. Tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trên đài truyền hình nhà nước rằng Nga sẽ trả đũa nếu các lợi ích chính đáng của Moscow hoặc người dân Nga bị tấn công. Ông nhấn mạnh, phản ứng của Nga sẽ giống như trường hợp ở Nam Ossetia hồi năm 2008, vốn dẫn tới một cuộc chiến ngắn với Georgia. Ngũ giác đài hôm qua loan báo đã gửi 600 binh sĩ Mỹ sang Ba Lan và vùng Baltic để gửi thông điệp tới Moscow và để củng cố niềm tin cho các đồng minh và đối tác của Mỹ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm qua kết thúc chuyến thăm Kiev 2 ngày, kêu gọi Moscow tôn trọng cam kết thôi hậu thuẫn các phần tử ly khai võ trang thân Nga ở Ukraine. Tuần trước, quân đội Ukraine thất bại trong nỗ lực đẩy lùi các phần tử ly khai ra khỏi các tòa nhà chính phủ mà họ chiếm đóng tại chừng một chục thành phố. Một thỏa thuận được ký kết tại Geneva hồi tuần rồi nhằm xoa dịu căng thẳng ở Ukraine không đi tới đâu và các phần tử thân Nga không tỏ dấu hiệu lùi bước. Các tay súng thân Nga đòi được quyền mở cuộc trưng cầu dân ý về việc tách ra khỏi Ukraine sáp nhập vào Nga. Một cuộc biểu quyết hồi tháng trước ở Crimea đã dẫn tới việc bán đảo này sáp nhập vào với Nga.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, D.C. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Vụ Vinalize, Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình, luật sư kêu gọi hủy án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm nay đề nghị y án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng vì cho rằng không có căn cứ xác định ông bị oan trong cáo buộc tham ô 10 tỷ đồng, cũng như không giảm án dù gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả. Ngoài ra, ông Mai Văn Phúc cũng bị đề nghị y án tử hình theo như phán quyết của tòa sơ thẩm. Công tố viên cho rằng các bị cáo đã làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 366 tỷ đồng từ việc mua ụ nổi, cũ nát của Nga. Theo đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, liên quan tới tội tham ô, bốn bị cáo đã chia nhau 1,66 triệu đô la, tức là khoảng 28 tỷ đồng tiền lãi quả từ bên bán. Sau ngày thứ hai xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Triển, một trong ba luật sư bào chữa cho bị cáo Dũng, cho VOA Việt ngữ biết rằng Viện Kiểm sát không căn cứ vào những lời khai và những chứng cứ có trong hồ sơ. Luật sư này cũng cho biết về phản ứng của ông Dũng trước tòa.
Trước hết thì ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc thì một thái độ rất bình tĩnh, khiêm nhường và cũng rất đứng đắn và thể hiện một cái sự rất bình tĩnh thôi, bởi vì bản thân họ là người họ thừa nhận có những cái việc đứng đầu cơ quan mà dẫn đến cái sự việc mà mua cái ủ nổ như vậy, thất thoát cho nhà nước thì có trách nhiệm của mình. Cái tôi cố ý làm trái hết xíu tinh thần trách nhiệm thì các anh không có, như anh Dũng là anh không có kháng cáo. Những cái tội tham mô thì anh vẫn trước sau khẳng định là anh không có liên quan đến cái việc thương thảo gì với phía nước ngoài, và cũng không liên quan gì đến 1,66 triệu đô la, và cũng không có nhận bất cứ một thu nào, chứ đừng nói là 10 tỷ từ chủ Tân Hải Sơn.
Hồi cuối năm ngoái, tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với ông Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines, nguyên cục trưởng cục hàng hải, về tội tham ô, 28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một lãnh đạo khác của Vinalines, ông Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc, bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước. Tại phiên tòa này, ông Trần Hải Sơn, người khai việc đưa và chia tiền cho hai ông Dũng và ông Phúc, bị tuyên án 22 năm tù cho tội tham ô và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên xử phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai, và luật sư Triển nhận định như sau về diễn biến tiếp theo của phiên tòa.
Tôi tin chắc rằng với một sự chúng ta tôn trọng pháp luật và tôn trọng chứng cứ để tránh làm oan người không có tội, và trước hết là đây hai mạng sống của con người, với những tài liệu mới mà tôi cung cấp tại phiên tòa, với những lời khai mâu thuẫn mà có dấu hiệu vu khống của ông Trần Hải Sơn cho ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc, thì tôi tin rằng nếu một nền pháp lý chuẩn xác thì phải hủy án để trả hồ sơ điều tra lại, và đặc biệt phải chờ kết quả tương tự tư pháp từ phía Nga.
Theo báo chí trong nước, trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dũng đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalines, và gia đình ông Phúc cũng đã nộp 3,5 tỷ đồng. Các hãng thông tấn nước ngoài từng đưa tin về vụ xử nguyên cục trưởng Cục Hàng hải đều cho rằng bản án nghiêm khắc đối với ông Dũng và ông Phúc nhằm minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam.
Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào.
Ca sĩ Khánh Ly hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nữ danh ca hải ngoại cho biết như vậy trước chuyến trở về Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 5 tới đây, sau nhiều năm xa cách. Trước khi về nước, ca sĩ Khánh Ly đã gửi lời chào tới khán giả trong nước trong một đoạn video ngắn.
Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ đi kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải vì tôi đẹp hơn ngày xưa, cũng không phải vì giọng hát tôi bây giờ như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng xa cách, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá nhất trên sân khấu quê nhà.
Tin cho hay, ngoài buổi biểu diễn duy nhất tại Hà Nội, ca sĩ này cũng sẽ đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đi làm từ thiện. Theo ban tổ chức chương trình, show diễn của ca sĩ Khánh Ly được tổ chức một đêm duy nhất ở Hà Nội, vì đây là nơi danh ca sinh ra và lớn lên, cũng như lần đầu tiên bước lên sân khấu khi 9 tuổi. Trong chuyến trở về Việt Nam biểu diễn lần này, ca sĩ Khánh Ly sẽ trình bày các ca khúc quen thuộc, cũng như công bố những đoạn phim tư liệu quý. Theo lịch trình dự kiến, ca sĩ Khánh Ly sẽ có mặt tại Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 để luyện tập cùng ban nhạc. Hồi tháng 9 năm 2012, cùng với Bằng Kiều, nữ ca sĩ đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam ký giấy phép đồng ý cho về Việt Nam biểu diễn. Ca sĩ Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, bắt đầu sự nghiệp ca hát những năm 60 và gắn liền với các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghệ danh Khánh Ly được bà ghép từ tên hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly trong Đông Chu Liệt Quốc. Sau năm 1975, bà rời Việt Nam sang Mỹ định cư, và sau năm đó bà trở về nước hai lần để thăm gia đình.
Môi hồng đào, đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao? Hãy về mau, hãy về mau, tuổi mười sáu, môi hôn lần đầu. Tuổi 16, môi hôn lần đầu.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington DC. Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã dành cho Thủ tướng Jinglak Senawat đến ngày 2 tháng 5 để chuẩn bị bào chữa trước các cáo trạng lạm dụng quyền lực. Quyết định của tòa được loan báo trong lúc mọi người vẫn chưa rõ khi nào một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức để chấm dứt cuộc tranh giành quyền hành kéo dài đã lâu ở vương quốc này. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Coben của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Thủ tướng Diên Lức đang đối mặt với việc có thể bị cách chức trong hai bản án, dự kiến sẽ được loan báo trong vài tuần nữa bởi Tòa án Hiến pháp và Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng, gọi tắt là NACC. Ngày hôm nay, Tòa Hiến pháp quyết định cho bà Diên Lức tới ngày 2 tháng 5 để cung cấp thêm bằng chứng trong lúc bà đối mặt với các cáo trạng về lạm dụng quyền lực. Các công tố viên nói bà đã thuyên chuyển trái phép cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thawin Pliansiri trong khuôn khổ của một cuộc cải tổ các giới chức cấp cao trong ngành an ninh. Một tòa án hành chánh đã đưa ra phán quyết chống lại chính phủ và đã lệnh bổ nhiệm ông Thawin vào chức vụ cũ. Một phán quyết có tội của Tòa Hiến pháp đối với bà Diên Lức sẽ buộc bà rời khỏi chức vụ. Tòa này có thể cũng ra lệnh giải tán nội các của đảng Phi Thái đương quyền. Bên cạnh đó, bà Diên Lức cũng đối mặt với các cáo trạng của Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng là bà đã sao nhãng nhiệm vụ trong cương vị là người đứng đầu một ủy ban lúa gạo. Ông Panitan Watanayagon, giáo sư chính trị học của Đại học Chulalongkorn, là cựu phát ngôn viên của chính phủ của đảng Dân Chủ. Ông nói rằng vị thế chính trị của Thủ tướng Diên Lức bị lung lay rất nhiều.
Điểm bước ngoặt của tình hình đương nhiên sẽ là phán quyết của tòa án trong tháng này hoặc tháng sau về bà Diên Lức. Nhưng còn có những vụ án khác chống lại bà. Cho nên vị thế lãnh đạo của bà về mặt chính trị đã không còn nữa. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vấn đề khó khăn là đảng Phiêu Thái có tìm ra một đội ngũ lãnh đạo mới để tiếp tục nắm quyền hay không nếu không có tổ chức bầu cử. Nếu họ không làm được như vậy, thì họ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
Những người biểu tình chống chính phủ đã cản trở cuộc bầu cử quốc hội ngày 2 tháng 2 bằng cách ngăn chặn hoạt động đăng ký của một số ứng cử viên và hoạt động đầu phiếu tại một số địa điểm bỏ phiếu. Sau đó, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết vô hiệu hóa kết quả bầu cử. Bà Diên Lức tiếp tục lãnh đạo một chính phủ tạm quyền, nhưng không có quyền hạn để thông qua ngân sách nhà nước và một số quyền hạn khác cũng bị hạn chế theo quy định của Hiến pháp. Hồi đầu tuần này, Ủy ban Bầu cử đã thảo luận với khoảng 60 đảng phái để tìm cách tái lập nền dân chủ đại nghị. Vụ khủng hoảng chính trị hiện nay đã gây tử vong cho 20 người và gây thương tích cho hàng trăm người khác. Ông Gautam Arya, giáo sư Đại học Mahidol, cho biết nhiều người Thái Lan e rằng bạo động có thể lại xảy ra nếu không có các cuộc bầu cử mới.
We don't have much time now.
Hiện nay, chúng tôi không còn nhiều thời giờ nữa. Tôi chú tâm nhiều hơn tới sự kiện là ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử dường như có thể quyết định tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 60 hoặc 90 ngày nữa. Trong trường hợp đó, thì đồng hồ đếm giờ sẽ bắt đầu chuyển động và thời giờ để điều đình sẽ bị rút ngắn nếu chúng tôi không làm gì cả. Và vì thế, chúng tôi có thể hướng tới một vụ đối đầu.
Các nhà phân tích nói rằng đôi bên phải thương lượng để lập lại quốc hội và chính phủ, giữa lúc có những mối lo ngại sự bất trắc chính trị hiện nay sẽ mang lại những tác động tiêu cực dài hạn cho nền kinh tế đất nước.
Liên tục phần tin thế giới, một nhóm nghiên cứu ở Mỹ nói có ít bằng chứng cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân trong thời gian chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ tới Nam Triều Tiên. Seoul tuần này loan báo phát hiện có sự gia tăng hoạt động tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punjeri của Bình Nhưỡng, cho thấy có thể Bắc Triều Tiên sắp tiến hành một cuộc thử nghiệm dưới lòng đất. Một số nhà quan sát Nam Triều Tiên dự kiến miền Bắc sẽ có hành động khiêu khích khi Tổng thống Obama ghé thăm Nam Triều Tiên bắt đầu từ thứ Sáu tuần này. Họ lưu ý rằng Bình Nhưỡng gần đây cảnh cáo có thể sẽ tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa. Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên hôm nay xác nhận hình ảnh thu từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên thật ra đã khởi sự các hoạt động mới tại Punjeri, nhưng viện này nói rằng hoạt động mới này dường như chỉ bao gồm việc di chuyển các chiếc thùng và vật liệu và chưa đi tới mức độ như đã trông thấy trước các cuộc thử nghiệm trong quá khứ. Số tử vong được xác nhận hôm nay trong vụ chìm phà ở Nam Triều Tiên lên tới 146 người, một tuần kể từ khi chiếc phà chở khách bị lật ngoài khơi bờ biển Tây Nam nước này. Các thợ lặn đang tuần tự tiến vào tầng thứ 3 và thứ 4 trên phà Sewol. Con tàu bị lật úp và chìm trong vùng nước đục bao quanh bởi một luồng nước ngầm chảy xiết. Giới chức lực lượng tuần duyên Nam Triều Tiên Ko Myung-suk cho hay toán thợ lặn sắp được hỗ trợ bởi một thiết bị dò tìm dưới nước công nghệ cao.
Quan giới hệ robot 영상 음파 탐지기를
Ông Minh Suất nói, chúng tôi định huy động một robot dưới nước có nhiều chân và một máy radar siêu âm kèm theo, nghĩa là chúng tôi sẽ huy động các thiết bị và phương pháp dò tìm khác nhau, càng nhiều càng tốt, để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Hơn 150 hành khách vẫn còn mất tích và được xem là đã thiệt mạng, nâng tổng số tử vong dự kiến lên khoảng 300 người. Đây là thảm họa đắm phà kinh khủng nhất Nam Triều Tiên trong vòng 20 năm nay. Các thi thể được tìm thấy được mang tới đảo Jindo lân cận. Trong các căn lều chứa tử thi, người ta nghe thấy tiếng gào khóc mỗi khi có thân nhân nhận dạng một nạn nhân. Thảm họa này gây chấn động tại Nam Triều Tiên. Sự phẫn nộ lan nhanh trong dân chúng về việc thủy thủ đoàn đã bỏ tàu trước khi hoàn tất nhiệm vụ sơ tán. Vào lúc phà chìm, thuyền trưởng đã không cầm lái để cho một thuyền phó thiếu kinh nghiệm điều khiển tàu. Thuyền trưởng và 6 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye lên án hành động của thủy thủ đoàn, chẳng khác gì sát nhân. Thủy thủ đoàn khai là họ ngần ngại sơ tán hành khách vì e rằng hành khách sẽ khó sống sót trong vùng nước lạnh và dòng nước ngầm rất mạnh. Họ cũng cho biết phà đã bị nghiêng quá cỡ, khó có thể phóng các xuồng cứu sinh. Phà Sewol chở theo 476 hành khách, đa số là học sinh trung học, trong chuyến đi dã ngoại tới đảo nghỉ mát Jeju. Giới chức hữu trách đang điều tra nguyên nhân làm đắm chiếc phà 6.800 tấn. Các dữ liệu thu được cho thấy phà đã bị bẻ lái mạnh và bắt đầu nghiêng hẳn về một bên trước khi bị chìm. Cơ quan của Australia điều phối công tác tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích MH370 cho hay, vật thể chưa được xác định đã trôi dạt vào bờ biển phía Tây Australia và giới hữu trách đang điều tra xem liệu vật này có liên hệ tới phi cơ mất tích hay không. Trong một thông cáo, Trung tâm điều phối liên cơ quan cho hay, các giới chức đang xem xét những tấm ảnh chụp vật thể này để xác định xem có cần tiến hành phân tích chất liệu thêm và phải chăng nó có liên hệ tới cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Cuộc tìm kiếm sâu rộng với sự tham gia của nhiều nước chưa tìm thấy dấu tích nào xác định là của chiếc phi cơ gần 7 tuần sau khi Boeing 777 mất tích một cách bí ẩn khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, chở theo 239 người. Trước đó, trong ngày hôm nay, 23 tháng 4, các giới chức Australia cương quyết sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm dù tàu ngầm Robo sắp hoàn thành giai đoạn đầu của cuộc dò tìm không thành công ở đáy biển Ấn Độ Dương. Trung tâm điều phối liên cơ quan Australia cho hay tàu ngầm Bluefin 21 đã hoàn thành hơn 80% nhiệm vụ đầu tiên mà không tìm thấy đầu mối nào đáng lưu ý. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay cho hay nếu tàu ngầm không tìm ra được bất kỳ mảnh vụn nào của chiếc máy bay thì giới hữu trách sẽ cân nhắc lại cuộc tìm kiếm, nhưng ông nói rằng cuộc tìm kiếm sẽ không bị bỏ dở. Ông Abbott nói gia đình các nạn nhân cần phải được biết chuyện gì đã xảy ra với người thân của họ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết là các thiết bị định vị dưới nước bằng siêu âm mạnh hơn có thể sớm sẽ được đưa tới để giúp tìm kiếm trong khu vực sâu 4,5 cây số. Hải tặc bắt cóc 3 thành viên thủy thủ đoàn và thu giữ hàng triệu lít dầu diesel khi tấn công một tàu chở dầu của Nhật ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Cảnh sát Malaysia cho hay, sáng sớm hôm qua, 6 tay cướp biển có võ trang dùng tàu cao tốc áp sát con tàu chở dầu, leo lên tàu và nhốt hầu hết các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Hải tặc đã chuyển khoảng 3 triệu lít dầu diesel của tàu sang 2 tàu khác gần đó trước khi tẩu thoát cùng với 3 con tin người Indonesia. Tàu chở dầu Nhật bị tấn công tại eo biển Malacca khi đang trên đường từ Singapore tới Miến Điện. Eo biển này là thủy lộ lưu chuyển nhiều lượng dầu nhất trên thế giới. Cư dân một khu ổ chuột của Rio de Janeiro nổi loạn và đụng độ với cảnh sát tối hôm qua, phản ứng trước cái chết của một nhân vật địa phương được nhiều người biết tiếng. Bạo động bùng phát tại thành phố ổ chuột Pavão, Sinjo của Brazil, nằm trên các ngọn đồi nhìn xuống thắng cảnh du lịch bên bờ biển Copacabana nổi tiếng. Dân địa phương nổi lửa khắp khu xóm và ném chai lọ ra đường, khiến cảnh sát phải ngưng xe cộ lưu thông xuống hướng Copacabana. Bạo động cũng lan sang khu vực Ipanema, một địa điểm du lịch khác của Rio de Janeiro. Truyền thông địa phương cho hay ít nhất có một người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ngày hôm qua.
Tin từ Bangladesh cho hay, gần một năm sau khi vụ sập nhà giết chết hơn 1.000 thợ may ở nước này, các nỗ lực đã bắt đầu được thực hiện để cải thiện điều kiện an toàn ở quốc gia cung ứng quần áo lớn hàng thứ nhì thế giới này. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Anjana Parischa của đài VOA, nhiều gia đình nạn nhân vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng và hàng nghìn người sống sót không có công ăn việc làm. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật chi tiết sau đây.
Trong 15 năm nay, ông Rezwan Selim, người chủ của xưởng áo lạnh Softex, đã sản xuất quần áo tại một tòa nhà ông thuê ở thủ đô của Bangladesh. Nhưng hồi đầu tháng 3, hoạt động kinh doanh khá phát đạt của ông đã bị khựng lại khi các viên thanh tra quốc tế yêu cầu ông đóng cửa công xưởng vì tòa nhà không an toàn. Ông Selim cho biết.
Tôi không có lựa chọn nào khác hơn là di tản tất cả mọi người. Đó là điều tôi đã làm. Tòa nhà cần được sửa lại. Và việc sửa lại, ai là người đứng ra sửa chữa và ai trả tiền cho việc này? Tất cả những vấn đề này đang được thảo luận.
Vụ đóng cửa đó là kết quả của giao ước phòng cháy và an toàn ở Bangladesh, một chương trình được khởi động bởi 150 công ty, hầu hết là các đại công ty bán lẻ ở châu Âu, sau khi hàng trăm công nhân bị thiệt mạng hoặc bị thương khi tòa nhà Rana Plaza 8 tầng bị sập cách đây một năm. Tuy tòa nhà ở ngoại ô Dhaka có nhiều vết nứt, các công nhân được bảo là cứ tiếp tục làm việc trong đó. Vụ sập nhà này là thảm họa công nghiệp tệ hại nhất từ trước tới nay trong ngành dệt may. Đống gạch vụn của Rana Plaza đã rọi một ánh đèn vào những công xưởng xây dựng một cách tệ hại và thiếu an toàn, nơi sản xuất quần áo cho các công ty bán lẻ ở châu Âu và Hoa Kỳ. Vụ sập nhà này tạo áp lực đòi các công ty đa quốc phải bảo đảm là những xưởng may sản xuất quần áo mang thương hiệu của họ là an toàn. Thảm kịch này cũng dẫn tới những bước khởi đầu để bảo đảm sự an toàn của nơi làm việc cho các công nhân dệt may. Chương trình giao ước phòng cháy và an toàn đã kiểm tra 300 trong số 1.500 công xưởng mà họ dự định kiểm tra trước tháng 9. 8 công xưởng, trong đó có xưởng của ông Selim đã bị đóng cửa hoàn toàn hoặc đóng cửa từng phần để tránh xảy ra một thảm họa kiểu Rana Plaza. Việc kiểm tra an toàn và xem xét các hệ thống kiến trúc, hệ thống điện và hệ thống phòng chống hỏa hoạn không phải chỉ được thực hiện bởi giao ước phòng cháy và an toàn. Một nhóm khác quy tụ hơn 20 công ty Mỹ và Canada đã dẫn đầu một nỗ lực tương tự và đã ra lệnh đóng cửa một công xưởng. Hai chương trình thực hiện cùng một lúc đã tạo ra tình trạng bối rối cho những người trong cuộc, nhưng các nhà quan sát nói rằng những nỗ lực này đang đi đúng hướng. Giám đốc chương trình giao ước phòng cháy và an toàn, ông Rob Weiss, cho rằng những vụ đóng cửa xưởng may hồi gần đây là một chỉ dấu cho thấy có sự thay đổi. Nhưng ông thừa nhận có sự kháng cự vì quyền lợi của các nhà sản xuất quần áo.
Tôi nghĩ rằng tuy là một điều không may, nhưng xét theo một số khía cạnh nào đó, thì sự đòi hỏi tạm ngưng hoạt động hoặc đóng cửa các tòa nhà dùng làm công xưởng là một dấu hiệu khác nữa để mọi người thấy là đang có tiến bộ. Có một cái giá phải trả cho việc sửa chữa và do đó có một ít sự lo lắng và có một ít cố gắng nhằm tìm cách chống lại hoặc làm cho tiến trình này chậm lại.
Những người làm chủ các xưởng may tỏ ý lo ngại về chi phí để tân trang hoặc sửa chữa các tòa nhà. Họ nói rằng những nỗ lực này có thể phương hại tới ưu thế cạnh tranh của Bangladesh và làm cho những hợp đồng sản xuất được chuyển sang cho các nhà sản xuất khác ở Á Châu. Họ muốn các công ty bán lẻ chia sẻ một phần phí tổn. Các nhà tranh đấu cho quyền lợi của công nhân nói rằng mối lo ngại là các công ty bán lẻ quốc tế sẽ giảm đơn đặt hàng ở Bangladesh sau thảm họa sập xưởng đã không xảy ra và các hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục phát triển tốt trong năm vừa qua. Họ kêu gọi giới chủ nhân công xưởng làm nhiều hơn nữa để cải thiện điều kiện làm việc của thợ may. Trong số các nhà hoạt động này có bà Kalpona Akhtar, người đứng đầu Trung tâm Đoàn kết Công nhân Bangladesh.
Họ cứ la lên là chúng tôi không có tiền và giao ước này làm cho công xưởng chúng tôi phải đóng cửa hay là liên minh này làm cho công xưởng chúng tôi phải đóng cửa. Họ không nên gào lên là họ không có gì hết và họ không thể thực hiện những sự thay đổi. Họ nên tự mình thực hiện những cuộc kiểm tra và biến tất cả những công xưởng không an toàn thành những nơi an toàn.
Sự chú tâm của thế giới kể từ khi xảy ra thảm họa Rana Plaza cũng gây sức ép đòi chính phủ cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân dệt may. lương tối thiểu hàng tháng đã được tăng từ 36 đô la lên thành 68 đô la. Một luật mới cũng được thông qua để cho phép công nhân thành lập nghiệp đoàn. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy là số phận của những người làm việc trong ngày định mệnh đó tại Rana Plaza đã bị bỏ lơ. Đối với hàng trăm người sống sót sau thảm họa, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Tổ chức từ thiện ActionAid ở Bangladesh đã tiến hành một cuộc khảo sát với hơn 2.200 thành viên của gia đình nạn nhân và những người sống sót. Phó giám đốc của tổ chức này, ông Amanur Rahman, nói rằng nhiều người trong số đó chưa tìm ra việc làm thay thế. Vài trăm đô la mà họ nhận được từ chính phủ hoặc các tổ chức xã hội đã được tiêu hết từ lâu và giờ đây họ đang cần tiền để mua lương thực và trả tiền thuê nhà hay trả nợ. Ông Rahman cho biết nhiều người sống sót vẫn phải tiếp tục chống chọi với những vết thương trên thân thể hoặc những chấn thương tâm lý.
Nhiều người trong số này cho biết họ mắc phải bệnh không dám làm việc trong môi trường khép kín. Một số người tiếp tục bị bệnh mất ngủ. Một số người đôi khi bị sốc bởi những tiếng la lớn. Những chấn thương loại này làm cho họ luôn luôn cảm thấy hốt hoảng và khiến cho họ không thể quay lại với cuộc sống bình thường.
Cho đến giờ, chưa ai biết rõ là phải chăng thảm họa Rana Plaza sẽ trở thành một bước ngoặt để bảo đảm là gần 4 triệu công nhân dệt may ở Bangladesh sẽ không bao giờ lâm vào một tình huống tương tự, hay là rồi ra mọi việc đâu vẫn hoàn đó.
Vừa rồi là bài tường thuật của thông tín viên đài chúng tôi từ Bangladesh. Tiếp sau đây là chương trình Anh ngữ sinh động với Phạm Văn.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 272. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta ôn lại cách phát âm của vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học những điểm sau đây. Học tiếp về bốn cặp chữ viết giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau và phát âm giống hay gần giống nhau. Đó là những cặp chữ accept và accept, advice và advise, affect và effect, oral và oral. Bây giờ ta ôn lại mấy chữ trong bài trước. Dùng chữ across và to cross là băng qua. Hãy dùng chữ across. Một cậu trai hỏi một cụ già ở chỗ đèn xanh đèn đỏ: bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Would you like me to help you across the street? Cũng câu tương tự như trên nhưng dùng động từ to cross. Would you like me to help you cross the street? Bây giờ tôi hãy dùng through như là một adverb và adjective. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nhớ đun đồ ăn lại cho chín kỹ nhé. Make sure the food is heated through. Through còn làm adjective, có nghĩa như done. Tôi cần dùng máy vi tính khi bạn dùng xong. I need to use the computer when you're through. Và sau đây quý vị hãy đặt through preposition. Con chó lọt ra khỏi nhà qua một lỗ hổng ở hàng rào. Quý vị có trả lời là the dog got out of the house through a hole in the fence. Sau đây quý vị ôn lại dùng chữ transfer. Động từ transfer. Sau khi học xong 2 năm ở Đại học Cộng đồng này, anh ấy chuyển lên trường đại học 4 năm. Quý vị có trả lời là after studying in this community college for 2 years, he transferred to a 4-year university. Nhớ là động từ to transfer khi sang quá khứ hay quá khứ phân từ phải gấp đôi phụ âm r trước khi thêm ed. Và động từ to transfer có thể nhấn mạnh ở phần đầu, to transfer hay là to transfer. Còn danh từ thì phải nhấn mạnh phần đầu, a transfer. accept và accept. Động từ accept, A-C-C-E-P-T, và giới từ accept, E-X-C-E-P-T, accept, accept. Accept là động từ, nghĩa là nhận. Còn accept, E-X-C-E-P-T, có nghĩa là trừ hay ngoại trừ, có thể vừa làm preposition, vừa làm conjunction, và cũng có thể làm động từ, có nghĩa như exclude, là không kể. Động từ accept, đọc với a. Còn accept, đọc với âm y ngắn, accept. To accept a job offer, nhận một việc làm. Accept an invitation, nhận lời mời. Accept a challenge, nhận lời thách thức. Còn accept, E-X-C-E-P-T, có thể làm preposition hay là conjunction, là liên từ. Thí dụ, this restaurant is open every day except Sunday. Tiệm ăn này mở cửa mỗi ngày, ngoại trừ ngày Chủ nhật. Please take all the books off the shelf, except the dictionaries. Xin mang tất cả những cuốn sách khỏi kệ sách, ngoại trừ những cuốn từ điển. Trong hai câu trên, except làm preposition. Nhưng để ý câu sau đây, except là conjunction. He didn't mention work except to say that he was very busy. Anh ấy không đả động đến công việc ngoại trừ điểm là anh ta rất bận. Trong câu này, except làm conjunction. Conjunction là một liên từ. Sau except có một clause. Còn to accept, E-X-C-E-P-T, còn làm động từ và thường hay dùng trong nhóm chữ to be accepted from. Tương tự như to be excluded from. Thí dụ, high technology would be accepted from the trade agreement. Công nghệ cao không được bao gồm trong thương ước, trong hiệp ước thương mại. Vì hai chữ accept và accept phát âm gần giống nhau, mở đồng ơ, mở đồng y ngắn, cho nên ta chỉ có thể phân biệt nhờ câu nói, nghĩa là văn cảnh. Accept là sẵn lòng nhận. I accept your offer. Accept nếu là verb có nghĩa là omit hay là exclude. Thí dụ, he was accepted from the list of those to be pardoned by the governor. Anh ta không có tên trong danh sách những người được thống đốc ân xá. Tiếp sau đây là cặp chữ advice và advise. Quý vị để ý, danh từ advise đọc với vần s, và advise động từ đọc với âm z. Advice, A-D-V-I-C-E, là ý kiến, lời khuyên, thường dùng làm uncountable noun. Còn to advise có nghĩa là khuyên. Bây giờ hãy dùng động từ to advise. Sau đó có thể một direct object, và có động từ có to, và sau đó là một verb. Hay là có thể dùng sau advice, có thể có verb có đuôi in. Và cách thứ ba là sau advice có một that clause, tức là một mệnh đề có chữ that, và sau đó là subjunctive. Thí dụ thứ nhất, I advise him to start at once. Tôi khuyên anh ta nên khởi hành ngay. Cách thứ hai, I advise he's starting at once, hay là I advise starting at once. Nghĩa là sau advise có một verb có đuôi in. Và sau nữa là sau advise có that, tiếp theo là một subjunctive. Thí dụ, I advise that he start at once. Nhớ là động từ start trong hình thức này không có s. He start. I advise that he start at once. Trong câu này là subjunctive của động từ to start. Nếu theo sau là that clause thì có nghĩa như là recommend, và theo sau là một subjunctive. I advise that he go at once. He go. I advise that he go at once. That he go là subjunctive, diễn tả một đề nghị. Một nhận xét nữa là vì advice làm danh từ, A-D-V-I-C-E, dùng là một uncountable noun, cho nên không có S và không có mạo từ ở đằng trước, tức là the ở đằng trước. Thí dụ, tôi xin khuyên bạn một điều. Let me give you a piece of advice. A piece of advice. Thí dụ thứ hai, I need some good advice about buying a house. Tôi cần lời khuyên tốt về mua một ngôi nhà. vậy không có S sau advice. Sau đây là thí dụ dùng với động từ to advise. The doctor advised him to lose weight. Bác sĩ khuyên anh ta phải giảm ký. We were strongly advised to buy medical insurance when visiting that country. Chúng tôi được khuyên là nên mua bảo hiểm sức khỏe khi sang thăm xứ đó. Your lawyer can advise you about the best course of action. Luật sư của bạn có thể khuyên bạn phải thi hành cách nào thuận lợi nhất. Advise someone about something hay là advise someone on something. My financial advisor advises me on stock investments. Cố vấn tài chính của tôi cố vấn cho tôi biết về việc đầu tư về cổ phần. Vậy tóm lại, động từ to advise theo sau có thể có một động từ khác và có to là đằng trước. Thứ hai là theo sau có thể có một gerund, verb có đuôi ing. Và thứ ba, theo sau bởi một that clause và đó là một subjunctive. Còn nếu khuyên ai đừng làm gì, thì có chữ against. We are advised against keeping a cat because of our son's allergies. Người ta khuyên chúng tôi đừng nuôi mèo vì cháu trai bị dị ứng. Tiếp sau đây là một cặp chữ thứ ba, affect và effect. Affect, A-F-F-E-C-T, affect, làm động từ, có nghĩa là influence, có ảnh hưởng đến, làm hại hay là giả vờ. Affect ignorance of something, là vờ không biết một điều gì. Lack of sleep affects the quality of your work. Affects đánh vần A-F-F-E-C-T-S. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến phẩm chất công việc làm của bạn. The new law won't affect us. Luật mới không ảnh hưởng đến chúng ta. Many companies have been adversely affected by the recession. Nhiều công ty bị ảnh hưởng bất lợi vì tình trạng kinh tế suy thoái. Còn danh từ effect, E-F-F-E-C-T, là hậu quả. Tương tự có chữ result. Most people are aware of the harmful effects of smoking. Phần lớn, người ta ai cũng biết hậu quả nguy hiểm của việc hút thuốc. Chữ effect cũng dùng trong nhóm chữ go into effect hay là take effect, có nghĩa là có hiệu lực. Thí dụ, the new regulation will go into effect on January 1st of next year. Vào ngày đầu năm sắp tới, thì quy luật mới sẽ có hiệu lực. Còn effects viết có số nhiều. Personal effects luôn luôn viết số nhiều, có nghĩa là đồ hay là của riêng của một người nào. Thí dụ, the dead man's personal effects were sent to his family. Đồ vật của người quá cố được gửi về cho gia đình anh ta. Còn động từ to effect, E-F-F-E-C-T, to affect. To effect có nghĩa là thực hiện, đem lại thay đổi thực sự. To effect real changes, đem lại thay đổi thực sự, hay là thực hiện. Make it happen. They effected their escape in the middle of the night. Họ đã thực hiện cuộc tẩu thoát lúc nửa đêm. Vậy hai chữ affect viết có chữ A là đằng trước và effect viết có chữ E đằng trước. Tuy viết hơi giống nhau, đọc cũng gần giống nhau, mà hai chữ này nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo, chúng ta học thêm bốn tính từ bắt nguồn từ danh từ effect, nghĩa là hậu quả. Chữ thứ nhất là efficacious, E-F-F-I-C-A-C-I-O-U-S, efficacious, là có hiệu quả. The treatment was efficacious and the patient recovered. Việc chữa trị có hiệu quả và bệnh nhân đã hồi phục. Chữ thứ hai là efficient, E-F-F-I-C-I-E-N-T, efficient. The new engine is highly efficient. Cái máy mới rất có hiệu quả. The engineer is efficient. He always gets the job done. Viên kỹ sư có hiệu năng cao, lúc nào ông ta cũng làm xong việc. Một tính từ thứ ba là effectual, E-F-F-E-C-T-U-A-L, là mang lại kết quả dự kiến. Chữ effectual không dùng cho người. Một tính từ nữa là effective, E-F-F-E-C-T-I-V-E, là kiến hiệu, effective. Thuốc chế hàng loạt sau khi hết hạn độc quyền cũng kiến hiệu như thuốc có nhãn hiệu, mà lại còn rẻ hơn. Generic drugs are just as effective as a brand names, yet they are cheaper. Một cặp chữ nữa là oral và oral. Oral và oral. Oral, A-U-R-A-L, thuộc về tai, thuộc về nghe. Thính giác bằng tai, tai nghe. Còn oral, O-R-A-L, là bằng miệng, vấn đáp, không phải bằng viết. An oral report, một cuộc tường trình bằng miệng. An oral exam là bài thi vấn đáp. Oral hygiene là phép vệ sinh cho miệng và răng được sạch. The oral-oral approach in language teaching có dấu nối giữa chữ oral, A-U-R-A-L, và oral, O-R-A-L. The oral-oral approach in language teaching là lối tiếp cận hay là phương pháp dạy ngoại ngữ bằng phép thính thoại, tức là tai nghe miệng nói. Tóm lại, oral và oral phát âm như nhau. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Vừa rồi là Phạm Văn với bài học Anh ngữ sinh động. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 22 tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ mừng ngày Trái đất, một cơ hội để suy tưởng về tác động của chúng ta đối với trái đất và xem làm thế nào mỗi cá nhân chúng ta có thể đảm bảo rằng tác động của mình là tích cực. Ngày Trái đất đầu tiên diễn ra vào năm 1970, được tổ chức như một ngày phổ biến thông tin cho công chúng trên toàn quốc về những vấn đề môi trường. Trong những năm 1960, người dân ở Hoa Kỳ ngày càng trở nên lo ngại về sự thoái hóa của môi trường, sự thiếu quản lý tình trạng ô nhiễm hoặc thiếu ý chí chính trị để thực hiện bất cứ điều gì về tình trạng đó. Cuốn sách Silent Spring, tạm dịch Mùa xuân câm lặng, do Rachel Carson viết vào năm 1962, ghi lại những ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đối với môi trường và giúp khơi dậy một phong trào môi trường cấp quần chúng, dẫn đến việc hình thành cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ. Người sáng lập Ngày Trái đất, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Gaylord Nelson, là một nhà hoạt động môi trường, bất bình vì thiếu phản ứng chính trị trước tình trạng thoái hóa môi trường. Hơn 20 triệu người tham dự Ngày Trái đất đầu tiên của Thượng nghị sĩ Nelson vào ngày 22 tháng 4 năm 1970. Ngày nay, Ngày Trái đất được nhiều người coi như sự khai sinh của phong trào môi trường hiện đại. Nó thúc đẩy thông qua những đạo luật về môi trường mang tính bước ngoặt ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như đạo luật nước sạch, đạo luật những loài lâm nguy và mở rộng đạo luật không khí sạch. Năm 1970, tiêu điểm là những vụ tràn dầu, chất gây ô nhiễm công nghiệp, bãi rác thải độc hại, môi trường hoang dã bị thu hẹp và động vật hoang dã tuyệt chủng. Ngày nay, mối quan ngại chính là biến đổi khí hậu. Có rất ít hoài nghi về việc hoạt động của con người cản trở hệ thống khí hậu của trái đất. Ủy ban Liên Chính phủ về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc họp tại Yokohama, Nhật Bản vào cuối tháng 3 vừa qua kết luận rằng biến đổi khí hậu đã bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng, nguồn nước sử dụng và sự tuyệt chủng các loài bên cạnh những tác động khác. Mạng lưới Ngày Trái đất, một tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ điều phối những sự kiện Ngày Trái đất tại Hoa Kỳ và quốc tế, đã xác định chủ đề của Ngày Trái đất năm 2014 là làm xanh những thành phố. Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ chủ đề này và những dịp Ngày Trái đất nhấn mạnh những ưu tiên chính sách môi trường toàn cầu nổi bật khác của Hoa Kỳ, trong đó có biến đổi khí hậu và tình trạng sức khỏe của các đại dương. Ngoại trưởng John Kerry nói,
trừ phi chúng ta hành động quyết liệt và nhanh chóng. Khoa học cho chúng ta biết rằng khí hậu và đời sống của chúng ta đang lâm nguy. Không một quốc gia nào gây nên biến đổi khí hậu và không một quốc gia nào có thể ngăn chặn nó. Nhưng chúng ta phải phản ứng cấp bách tương ứng với quy mô của khoa học. Đồng hồ đang điểm, Ngoại trưởng Kerry nói.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington DC, mời quý vị nghe tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Nhật Bản khởi sự chuyến công du châu Á qua 4 quốc gia, nơi ông sẽ cố gắng thuyết phục các đồng minh của Mỹ rằng Washington giữ vững cam kết trong chính sách tái cân bằng tại khu vực Thái Bình Dương. Các quan ngại an ninh về những tuyên bố của chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực và chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là trọng tâm chính trong chuyến đi của ông Obama với các chặng dừng chân tại Nhật, Nam Triều Tiên, Malaysia và Philippines. Ukraine chính thức hoãn thỏa thuận ngưng bắn nhân lễ phục sinh chống lại các phần tử ly khai thân Nga ở miền Đông và loan báo có hoạt động chống khủng bố được tái tục giữa lúc Nga đe dọa sẽ trả đũa. Phó Thủ tướng thứ nhất Vitaly Yarema hôm nay phát biểu với báo giới trong cuộc họp nội các rằng các bước thích hợp sẽ được tiến hành và kết quả sẽ sớm được trông thấy. Ông Yarema nói Ukraine đã nhận được đảm bảo từ Hoa Kỳ rằng Ukraine sẽ không bị bỏ đơn độc trước sự gây hấn của Nga. Hôm qua, quyền Tổng thống Ukraine, ông Alexander Turchynov ra lệnh tái tục các chiến dịch chống khủng bố nhắm vào các phần tử ly khai thân Nga, những người vẫn đang tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại một số thành phố ở miền đông Ukraine. Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ nói có ít bằng chứng cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân trong thời gian chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ tới Nam Triều Tiên. Một số nhà quan sát Nam Triều Tiên dự kiến miền Bắc sẽ có hành động khiêu khích khi Tổng thống Obama ghé thăm Nam Triều Tiên bắt đầu từ thứ Sáu tuần này. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên hôm nay xác nhận hình ảnh thu từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên thật ra đã khởi sự các hoạt động mới tại Punjeri. Nhưng viện này nói rằng hoạt động mới này dường như chỉ bao gồm việc di chuyển các thùng và vật liệu, chưa tới mức độ như đã trông thấy trước các cuộc thử nghiệm trong quá khứ. Số tử vong được xác nhận hôm nay trong vụ chìm phà ở Nam Triều Tiên lên tới 146 người, một tuần kể từ khi chiếc phà chở khách bị lật ngoài khơi bờ biển Tây Nam nước này. Hơn 150 hành khách vẫn còn mất tích và được xem là đã thiệt mạng, nâng tổng số tử vong dự kiến lên khoảng 300 người. Đây là thảm họa đắm phà kinh khủng nhất ở Nam Triều Tiên trong vòng 20 năm nay. Cơ quan của Australia điều phối công tác tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích cho hay vật thể chưa được xác định đã trôi dạt vào bờ biển phía Tây Australia và giới hữu trách đang điều tra xem liệu vật này có liên hệ tới chiếc phi cơ mất tích hay không. Cuộc tìm kiếm sâu rộng với sự tham gia của nhiều nước chưa tìm thấy dấu tích nào xác định là của chiếc phi cơ gần 7 tuần sau khi Boeing 777 mất tích một cách bí ẩn khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, chở theo 239 người. Ngôi sao nhạc pop người Canada Justin Bieber gây ra một làn sóng tranh cãi mới và một sự lên án từ Trung Quốc sau khi tới thăm ngôi đền ở Tokyo có thờ một số tội phạm chiến tranh người Nhật trong thời đệ nhị thế chiến. Ca sĩ Bieber đang nghỉ mát ở Nhật, đăng tải hai bức ảnh chụp ở đền Yasukuni hôm nay trên tài khoản Instagram và Twitter của mình.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.